Đế Bá, chương 4025, trên đời không có tiên, 2, góc truyện audio.com, tồn tại khủng bố trong hắc ám chậm rãi nói, chúng ta tuy ở thiên ngoại nhưng cùng tồn tại với thiên địa tuyên cổ bất diệt, những gì từng trải từng thấy nhiều hơn ngươi rất nhiều. Từng có người kinh diễm hơn ngươi, kiên định hơn ngươi nhưng cuối cùng đi chung một lối. Cái gì là hắc ám, cái gì là quang minh chỉ một ý niệm của ngươi. Khi tồn tại khủng bố trong hắc ám dứt lời, vèo một tiếng tất cả hắc ám chuyển hóa. Hắc ám đậm hơn mực bỗng nhiên biến thành thánh quang, ong 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 ong, thánh quang tăng vọt như cuồng chiều tràn ra, không thấy rõ mặt mũi tồn tại khủng bố trong thánh quang, nơi y ở có thánh quang vô cùng chói lòa, rực rỡ vô song, khiến người không cách nào mở mắt ra. Trong thánh quang vô cùng chói lòa, rực rỡ vô song, tồn tại khủng bố không công kích thánh quang của Lý Thất Dạ, như băng tuyết háo tan, muốn dung hợp với thánh quang của Lý Thất Dạ. Trong phút chốc vang tiếng nổ điếc tai, thánh quang của Lý Thất Dạ không chút khách sáo chấn áp nó, kèm theo uy diệt vạn cổ ức chế thánh quang tuôn ra, không thèm dung hợp. Dù thánh quang của tồn tại khủng bố có thần thánh chói lòa thì đối với thánh quang của Lý Thất Dạ nó vẫn chỉ là hắc ám. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, hắc ám cũng tốt, thánh quang cũng thế, chỉ trong một ý niệm, một loại hình thức thủ đoạn. Dù ngươi thành thánh nhân thật sự thì ta cũng sẽ chấn áp ngươi, tiêu diệt ngươi. Tồn tại khủng bố trong thánh quang chậm rãi nói. Ta biết, ta chỉ nói cho ngươi đáp án, ngươi giống chúng ta, ngươi sẽ trở thành chân tiên, khi ngươi thành chân tiên thì rồi sẽ đứng về phía chúng ta, vạn cổ chỉ là hạt bụi, luân hồi vạn cổ chỉ là quy luật. Lý Thất Dạ cười trào phúng, ngươi đừng dán vàng lên mặt mình, nếu các ngươi đều là chân tiên thì cõi đời không có tiên. Cõi đời không có tiên, câu này có mấy ẩn ý, không đơn giản nói về trên đời không có tiên nhân, ý câu này bao gồm câu vừa rồi Lý Thất Dạ nói. Tồn tại khủng bố cười. Mặc kệ ngươi tin hay không, tương lai ngươi sẽ không chạy khỏi số mệnh mình được, trong lòng ngươi đã biết đáp án mình muốn. Lý Thất Dạ cười đáp trả, ta mỏi mắt mong chờ, nhưng ta chắc chắn rằng ngươi khó thoát chết, sẽ thành cho bụi, chắc chắn. Tồn tại khủng bố lạnh lùng nói, hừ, đó chỉ vì ngươi nhặt lậu, nếu ta ở thời kỳ đỉnh cao thì ai địch lại. Sẽ nuốt hết thế giới của các ngươi, hừ, nếu không phải bị kẹp trong khe hở thì ta sao đến nỗi này. Nếu ta ở thời kỳ đỉnh cao thì mặc ngươi có đạo tâm kiên cố đến đâu cũng không nhốt được ta. Tồn tại khủng bố nói chuyện tràn ngập kiêu ngạo tự phụ, y có tư cách thực lực để kiêu hãnh. Trên đời này đừng nói chúng sinh, tồn tại như thủy tổ cũng không đáng một đồng với tồn tại khủng bố. Lý Thất Dạ chỉ cười bảo, đành trách ngươi xui xẻo. Tồn tại khủng bố không nói gì nữa, thánh quang đổi thành hắc ám. Hắc ám ngập trời, lực lượng hắc ám vô cùng vô tận lại bộc phát ra. Khi lực lượng hắc ám bùng nổ không dung hợp thánh quang mà với tư thái mạnh mẽ nhất oanh kích thánh quang. Lực lượng hắc ám điên cuồng tăng vọt trùng kích nguyên thế giới thần thánh, nó muốn dập tắt tất cả thánh quang, công phá đạo tâm của Lý Thất Dạ. Chờ công phá đạo tâm thì y mới trốn ra khỏi lao tù được, mới chính thức xâm nhập Lý Thất Dạ, chiếm đạo tâm và thân thể của hắn làm của riêng. Với tồn tại khủng bố thì hắc ám hay quang minh đều như Lý Thất Dạ nói, chỉ một ý niệm, nó chỉ là hình thức. Góc truyện audio.com. Một loại thủ đoạn, nếu tồn tại khủng bố cần, một ý niệm là có thể khiến chính mình biến vô song thần thánh, luôn xuyên suốt trở thành thánh nhân. Nhưng lúc này tồn tại khủng bố đối địch với Lý Thất Dạ, vì vậy đánh ra lực lượng hắc ám mà y sở trường nhất, có ưu thế nhất. Nói thật lòng đến trình độ như bọn họ trở thành thánh nhân cũng tốt, làm ác ma cũng thế, không có phân biệt gì lớn, chẳng qua cách cầu khác nhau, chỉ thế khác biệt. Bọn họ vẫn là họ, sẽ không vì trở thành thánh nhân hoặc làm ác ám mà thay đổi bản chất, họ chưa từng thay đổi bản chất. Giống như tồn tại khủng bố, bản chất của họ là trường sinh, nhóm người bọn họ trường sinh bất diệt, bọn họ chính là tiên nhân. Lý Thất Dạ từ vũ trụ rơi xuống, rớt vào rừng sâu, đụng nơi này thủng cái hố sâu. Ngày đêm trôi qua, hố sâu mọc ra cây cối cỏ xanh, từ từ thành rừng rậm. Chỗ Lý Thất Dạ rớt xuống tên là Tiên Ma Đạo Thống, nói đến thì nó có lai lịch riêng. Tiên Ma Đạo Thống do trường sinh lão nhân sáng lập. Trường sinh lão nhân là một thủy tổ rất thần kỳ, dám tự xưng trường sinh tất nhiên có đạo lý riêng. Nghe đồn trường sinh lão nhân là người duy nhất hiểu luân hồi, biết luân hồi từ vạn cổ đến nay. Nên đời sau có tin đồn trường sinh lão nhân từng trải qua luân hồi nhiều thời đại, thân phận khác nhau. Đời sau có nhiều chân đế vô địch thủy tổ tuyên cổ rất hứng thú với trường sinh lão nhân, bọn họ muốn biết ảo diệu của luân hồi. Nhưng trong dòng sông thời gian dài, trường sinh lão nhân cực kỳ bí ẩn, thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trên đời dù có người biết trường sinh lão nhân đã luân hồi nhưng ít ai thấy chân thân của lão. Trong một đoạn thời gian dài trường sinh lão nhân gợi lên nhiều hứng thú, những người này bao gồm thủy tổ tuyên cổ. Dường như Trường Sinh lão nhân giấu mình trong sương mờ, trên đời ít ai biết lai lịch của lão, biết gốc gác của lão. Vạn cổ đến nay ít ai biết Trường Sinh lão nhân sâu cạn, không người rõ ràng Trường Sinh lão nhân mạnh đến mức nào. Bởi vậy Trường Sinh lão nhân được gọi là thủy tổ thần kỳ, bí ẩn nhất. Một thời gian dài về sau Trường Sinh lão nhân không xuất hiện nữa, có người đoán có lẽ khi luân hồi lão thất bại, thân chết đạo tiêu thành mây khói rồi. Người đời sau dần lãng quên thủy tổ thần kỳ như Trường Sinh lão nhân, nhưng lão để lại Trường Sinh đạo thống thì truyền lại từng đời. Trong năm rộng tháng dài tiên ma đạo thống từng hưng thịnh từng xuống dốc. Khi hưng thịnh hay suy sụp tiên ma đạo thống chưa từng biến mất, truyền thừa mãi đến ngày nay. Người đời chưa biết Trường Sinh lão nhân còn một thân phận nữa, là Trường Sinh tiêu thị trong tiên ma động ở cửu giới, tức là lão già mà Lý Thất Dạ kêu. Nên khi hôn mê Lý Thất Dạ mới bảo, lão già, hai ta rất có duyên. Lý Thất Dạ rơi vào tiên ma đạo thống là có lý do, sẽ không vô tình rớt vào. Lúc Lý Thất Dạ bị thánh quang của mình nổ bay, trong tiên ma đạo thống phát ra lực kéo cực mạnh lôi hắn đến, nên hắn rớt vào tiên ma đạo thống. Cách chương.